nói về cái chủ yếu của người ngộ đạo tu thiền rồi. Bây giờ giải thích thêm: Bát vấn tiên tri thân cận thiện hữu, thử tâm nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiện. Ở đây Tổ Huy Sơn ngài nói rằng, nếu như ở trên chúng ta đã khế ngộ được nguồn chân rồi thì cái đó là đã có cái phương tiện bước vào cửa, còn bằng không được như vậy thì chúng ta phải tham vấn. Bát vấn tức là học đi tham vấn rất là nhiều những vị tiên tri. Chữ tiên tri ở đây nó khác với cái nghĩa tiên tri mà ở thế gian người ta thường nói. Ở thế gian gọi tiên tri là người biết cái gì? Biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai thì gọi đó là tiên tri. Còn ở đây nói tiên tri nghĩa là chỉ cho những cái người đã học, đã tu trước mình, biết được Phật pháp trước mình thì gọi đó là tiên tri. Nếu thực tình chúng ta chưa biết, chưa ngộ được thiền tông thì chúng ta phải trước hết đi tham vấn với nhiều vị đã học, đã biết trước chúng ta, và gần gũi những người bạn lành. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm này khó mà được cái diệu chỉ của nó, nan đắc kỳ diệu, chứ khó mà được cái diệu chỉ của nó. Cần phải dụng tâm một cách chín chắn, là chúng ta cần phải dụng tâm một cách chín chắn. Có thể ở trong đó mà chúng ta đốn ngộ được cái chánh nhân rồi, liền là cái người đã vượt ra khỏi cõi trần này, không còn theo thứ lớp nữa. Đối với cái tâm yếu chỉ của thiền tông tức là chỉ cho cái tâm này, thử tông là thiền tông. Đối với yếu chỉ thiền tông này, người ta khó mà đạt được cái diệu chỉ của nó. Vì vậy cho nên chúng ta phải dụng tâm một cách hết sức kỹ càng. Nếu ở trong đó mà chúng ta nhận hay là chúng ta ngộ được cái chánh nhân của nó rồi thì ngay trong đời này chúng ta vượt khỏi vòng luân hồi sinh tử, tức gọi là xuất trần, mà không còn theo thứ lớp nữa. Đó là ngài chỉ cho thấy cái chỗ quan trọng của người bắt đầu tu tập theo thiền tông. Sở dĩ chúng ta muốn tu theo thiền tông vì đó là một con đường tắt, hay là nói một cách khác, đó là đường chim, là điểu đạo đó. Đó là con đường chim, nó không có quanh co, không theo thứ tự, cho nên khó mà nhận ra cái yếu chỉ. Vì vậy cho nên thực là cẩn thận dụng tâm. Khi mà chúng ta dụng tâm đạt được cái bản nguyên của nó rồi thì ngay trong đời này chúng ta có thể tin chắc mình không còn bị cái vòng luân hồi lôi kéo nữa. Đó là cái chỗ thật là quan trọng. Nếu mà chúng ta không khéo, không cẩn thận, tuy nói rằng tu theo thiền tông mà sự thật mình đã lạc hướng vì cái ý niệm chạy theo danh, theo sắc, cầu được những cái tướng này, tướng kia, mà rồi phải lạc lầm, phải đi ở trong cái chỗ sinh diệt. Cho nên có lắm vị đến đây muốn học thiền, hỏi chúng tôi nhờ nói một câu, chỉ thẳng cái yếu chỉ tôi về tu. Quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao? Học 3 năm đi, phải làm. Chỉ còn cách học 3 năm thì thấy yếu chỉ, chứ bảo tôi chỉ liền tôi không chịu thua. Bởi vì không phải là việc đơn giản, có hình, có tướng mà chỉ ra được. Mà chỗ đó là cái chỗ không hình, không tướng mà không phải không. Thành thử ra phải là người ngày nó nghe thấm ít, ngày mai nghe thấm ít, lâu ngày, hôm nào đó họ liền tỉnh giác, lãnh hội được yếu chỉ. Thì khi đó thì cái sự tu mới bảo đảm không có lầm lẫn. Vì vậy nên tôi không dám xem thường, mà phải bảo quý vị chịu khó theo dõi 3 năm, trong đó vừa thực hành vừa tìm học để từ từ. Tuy nhiên đây không phải pháp môn từ từ, nhưng vì cái trình độ của quý vị chưa có thể khai thông liền, phải ở 5 năm, 3 năm cho một cơ hội tốt quý vị tự lãnh hội. Đó là cái việc mà chúng tôi muốn. Thử tắc phá tam giới, nhị thập ngũ hữu. Đây là phá ba cõi và 25 loài, hay là nói đây là phá tam giới và 25 cõi. Đây là chỉ cho cái chánh nhân của thiền tâm. Thiền tâm là một phương pháp tu để chúng ta không còn kẹt ở trong tam giới, cho nên gọi là phá tam giới, và dứt dòng luân hồi, cho nên nói phá cả 25 loài. Bởi như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chia ra có 25 cõi, vì lẽ đó cho nên đây mới nói 25 loài đó. Chúng ta tu là cốt làm sao ngay trong đời này quả quyết rằng mình phải ra khỏi tam giới, mình phải dứt con đường luân hồi. Cho nên đúng với một thiền khách thì phải thấy mình sao? Mình là một người khách qua lại trong tam giới thôi. Trong ba cõi mình chỉ là người khách chứ không phải là người chủ. Tại sao vậy? Nghĩa là trong tam giới này không còn gì bắt buộc mình phải sanh trong đó. Nhưng muốn độ thân bằng quyến thuộc những người có duyên thì mình hoặc đời này đến nơi này, đời khác đến nơi kia để mà quá độ, thì cái đó chỉ qua lại độ sinh, cho nên là người khách. Còn những kẻ bị luân hồi trong đó là cái người chủ, người bị lôi. Đó là chỉ cái chủ yếu của thiền tâm là như vậy. Thì bây giờ phải tu thế nào? Đây là chỉ cái cách tu. Nội ngoại chư pháp tận thi bất thật, tùng tâm biến khởi, tích thị giả danh. Một câu này quý vị biết rồi thì có thể tu suốt đời suốt kiếp cũng chưa rồi nữa. Nội ngoại chư pháp tức là các pháp ở bên trong và ở bên ngoài. Các pháp ở bên trong là pháp nào? Học kinh Bát Nhã quý vị còn nhớ hay không? Các pháp ở bên trong là ngũ uẩn, phải không? ngũ uẩn mình soi thấy nó là không, rồi các pháp ở bên ngoài là sáu trần mình cũng thấy nó không thiệt. Thì như vậy mình phải chọn biết nó không thật, chọn biết nó không thật, không bao giờ thấy năm uẩn thật, sáu trần thật mà được giải thoát. Không bao giờ có cái giải thoát như vậy hết. Cho nên nhiều khi quý vị nghe trong kinh nói mà quý vị không tin, nói rằng giả sử quý vị bố thí tiền của nhiều bằng quả địa cầu, vàng bạc châu báu nhiều bằng quả địa cầu, cũng không phải giải thoát. Ở nghe nói quý vị tưởng đâu là Phật muốn nói những cái gì để mà ám chỉ một cái lẽ sâu huyền nào. Cái sự thật đó là một lẽ thật. Bởi vì nếu quý vị phát tâm bố thí, đó là quý vị có phước. Có phước rồi quý vị sẽ được hưởng. Nhưng mà cái đó không phải cái nhân giải thoát. Vì quý vị còn thấy mình là thiệt, người là thiệt, của cải là thiệt, tức là thấy các pháp bên trong thiệt, bên ngoài cũng thiệt. Mà nếu thấy các pháp thiệt, đó là cái nhân luân hồi không bao giờ hết được. Nhưng mà luân hồi các phải lập đó thôi. Vì vậy cho nên đối với cái người quyết tâm ra khỏi tam giới, trước hết phải dùng con mắt trí tuệ thấy rõ các pháp bên trong là năm uẩn, bên ngoài là sáu trần, và tất cả những pháp thế gian và xuất thế gian phải đều không thật. Tại sao nó không thật? Đều từ tâm biến khởi. Cái này nghe thực là khó hiểu. Tất cả đều không thật do tâm biến khởi. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ sao? Các pháp nó là do tâm mình biến khởi. Bây giờ thử biến ra một pháp tôi coi. Nói các pháp đều là từ tâm mình biến. Bây giờ ai biến được pháp nào không? Ví dụ như giờ ở trước mắt mình không có cái nhà, rồi bảo mình biến cái nhà ra, biến được không? Nếu không được thì nó từ tâm biến là nghĩa thế nào? Thì tôi không nói cái nghĩa hết sức cao của những cái tông Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa vân vân, mà tôi chỉ nói những cái nghĩa gần gũi nhất, có cái hình tướng dễ hiểu cho quý vị thấy. Chứ hôm nào tôi đã nói sở dĩ chúng ta có qua lại trong tam giới là gốc từ ba nghiệp gây nên, phải không? Nghiệp nó lôi kéo chúng ta vào ở trong tam giới luân hồi sanh tử. Như vậy nghiệp từ đâu mà có? Từ thân miệng ý. Nhưng xét kỹ, thân miệng chỉ là công cụ của ý. Ý nghĩ thân mới làm, ý nghĩ miệng mới nói, phải không? Thì như vậy chúng ta có mặt trong tam giới, có người, có cảnh, có nhà, cửa, tất cả thì gốc từ ba nghiệp, mà ba nghiệp thì gốc từ ý mà sanh. Thì như vậy có mặt mình trong tam giới và có cảnh tam giới là do ý nghiệp tạo nên. Đó. Như vậy ý nghiệp tạo nên, cho nên biết rõ rằng tam giới thân cảnh đều gốc từ tâm mà ra, từ tâm mà biến khởi. Cho nên cái tu của mình tốt làm sao cho cái chú tâm đó, tức là chú ý đó, nó làm sao chìm xuống, nó không còn tạo nghiệp nữa, chìm lặn xuống không còn tạo nghiệp nữa. Mà khi chìm lặn rồi thì không gây nghiệp, mà không gây nghiệp thì ai kéo đầu mình vào tam giới cho được, phải không? Đó là cái nguồn cội của giải thoát. Tu là tu như vậy. Cho nên nói về tu cầu giải thoát thì chú trọng đánh tan cái ý loạn tưởng của mình đó. Cho nên quý vị kiểm điểm bao nhiêu pháp của Phật dạy tu, pháp nào cũng đều quy về chỗ đó hết. Niệm Phật thì Đức Phật dạy phải nhất tâm, thấy không? Nhất tâm tức là chú ý đâu còn hoạt động. Rồi trì chú cũng bảo phải nhất tâm, mà nhất tâm thì ý đâu còn hoạt động. Tham thiền thì biểu dứt vọng tưởng thì cũng không cho hoạt động. Thì như vậy tất cả cái nào của Phật dạy tu cứu kính cũng trở về đập tan chú ý. Chú ý mà hết tạo nghiệp thì nguyên nhân trong tâm không còn, nguyên nhân qua lại trong tam giới không có. Vì vậy cho nên chúng ta ngày ngày đêm đêm chắp tay tụng kinh niệm Phật trì chú tham thiền, tốt là trở về cái đó. Mình không lãnh hội được cái ý sâu sắc đó, trở lại cho tụng kinh là có phước, trì chú là có linh nghiệm, tham thiền là có công đức. Để cứ như vậy mà đem cái đó bối cho chúng sinh hoài, mà không nghĩ rằng chính cái đó là cái đập tan cái dòng ý thức đương trôi chảy trong con người chúng ta. Nó che lấp cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Đập tan nó rồi thì không còn lý do gì nó lôi kéo mình sinh tử. Thì như vậy khi nó lặn xuống thì lúc đó chỉ còn là cái gì? Còn là bầu trời trong. Bầu trời trong nghĩa là sao? Là không ngơ, phải không? Vậy chứ nó là cái gì? Thì lâu nay ai cũng biết thanh tịnh. Nói thanh tịnh tức là trong và sạch. Thì bây giờ quý vị khi nào ra ngoài trời, nếu nhìn lên bầu trời và có mây hoặc là đen hoặc là trắng nó che thì lúc đó bầu trời không trong, thấy không? Thì lúc đó gọi là bầu trời không trong. Không trong có nghĩa là không thanh tịnh. Khi nào mây nó ẩn hết, nó tan hết thì gọi lúc đó là bầu trời trong. Cũng vậy, trong tâm của chúng ta khi nào chú ý thức loạn tưởng, chú dấy lên thì nói tâm không thanh tịnh. Còn lúc nào mà chú lặn xuống, không có một gợn niệm nhỏ nào dấy lên thì lúc đó là tâm thanh tịnh. Và khi đó người ta liền quản hốt, giờ hết rồi. Lâu nay mình có ý, mình nghĩ cái này, mình sáng tác cái kia, mình suy tính cái nọ, bây giờ nó mất tiêu rồi, làm sao đấy? Quảng hốt lên. Nhưng mà không ngờ mình cầu thanh tịnh, gặp thanh tịnh, mình sợ thanh tịnh luôn đó. Thì cảnh khác nào như con trưởng giả xa xôi gồng gánh trở về quê hương, tìm công ăn việc làm, tìm cha mẹ, tới nhà cha mình cái sao? Thấy quảng hốt cái chạy mất. Nếu mà có ai biểu theo kiến mình thì cũng quảng lên cho tới nứt xỉu. Đó là đáng thương thay. Cho nên rồi buộc lòng ông cha ông phải dùng phương tiện, mời mượn cách này cách nọ tìm, để rồi bảo làm những chuyện tầm thường, hốt phanh rồi vậy mà hài lòng được, có nghề sinh nhai. Đó là cái chỗ mà chúng ta không thể chịu nổi với cái trực chỉ, mà chúng ta phải đi quanh một cái dòng phương tiện đó. Rồi vì qua đó tới đó thì mình quảng hốt lên, thành thử ra Phật phải phương tiện đặt có những cái hình tướng tu như vậy, có những cái tướng gì, ví dụ như tôi nói cho quý vị thấy cái phương tiện mà Đức Phật đặt quanh con. Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta tu theo ở trong các bộ kinh A Hàm đó, nếu mà người nào tu tập tu thiền theo trong đó, có khi dùng quán tứ đại, đầu mình quán thủy đại, quán thấy nước ở trong thân, rồi nước từ từ lan tràn ra một thất, rồi nước từ từ tràn khắp cả bầu hư không, thì đó là được cái định, định thứ nhất sơ thiền. Rồi rồi xả quán nước, rồi lại quán gió, quán lửa trong thân, cứ mọi cái hình thức đó mà đi tập 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 hoài cho tới rốt cùng rồi cũng xả hết. Rồi cho tới cuối cùng là cái quán sao chót là cái diệt thọ tưởng định, thì cũng diệt mất cái chữ đó là thiếu kính. Tức là đi như vậy, kể tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua tứ không, rồi qua cái phi phi tưởng, rồi mới tới cái diệt thọ tưởng định, tức là phải chứng tình như vậy mới đi tới cái chót là diệt thọ tưởng định, tức là cạnh cái dòng tâm ý. Là đầu cho mà tưởng, tưởng gì đó, đặng chẳng có hình tướng mà dễ. Thế giờ nếu mình bật ngay cái họ không dám, họ sợ quá. Cho nên Phật phải buộc lòng cho mình đi quanh 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 một vòng. Đến cuối cùng tới chỗ chót là bật cái chỗ đó. Thì như vậy ta thấy dễ quá, mình tu có kết quả. Còn bây giờ thân thiền thân chỉ thẳng, cái đó thì lóc luân hồi, dứt cái đó là hết. Rồi vô đó là tập quản lên, ủa mình sao tới đây, không còn gì hết. Tâm ra sợ sệt. Cho nên anh có lắm gì thấy trong các cái kinh luận nó chỉ cần dứt khởi vọng tưởng, đó là thiền. Nghe như vậy rồi các vị cũng ráng mà dứt hết vọng tưởng, nhưng mà dứt hết cái quảng sợ, hoặc có người thấy như vậy là không nên. Đó là những cái bệnh. Bệnh đó từ đâu mà ra?
Và tứ không, rồi qua cái phi phi tưởng, rồi mới tới cái diệt thọ tưởng định, tức là phải chứng tình như vậy mới đi tới cái chót là diệt thọ tưởng định, tức là chặn đứng cái dòng tâm ý. Rồi đầu xong tưởng, tưởng gì đó, đặng chẳng có hình tướng mà dễ. Chứ giờ nếu mình bật ngay cái họ không dám, họ sợ quá. Cho nên Phật phải buộc làm cho mình đi quanh 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 một vòng, đến cuối cùng tới chỗ chót là bật cái chỗ đó. Thì như vậy ta thấy dễ quá, mình tu có kết quả. Còn bây giờ trong thiền tông chỉ thẳng, cái đó thì lóc luân hồi, dứt cái đó là hết. Rồi vô đó là tập quản lên, ủa mình sao tới đây, không còn gì hết. Đâm ra sợ sợ. Cho nên có lắm gì thấy trong các cái kinh luận nó chỉ cần dứt hết vọng tưởng, đó là thiền. Nghe như vậy rồi các vị cũng ráng ngồi dứt hết vọng tưởng, nhưng mà dứt hết cái quảng sợ, hoặc có người thấy như vậy là không nên. Đó là những cái bệnh. Bệnh nó từ đâu mà ra? Cũng từ cái mê lầm mà ra, chứ không gì lạ. Trong cái có hư giả tưởng là có thiệt, trong cái không mà có cái thật ở trong đó là không thấy, thành ra tới chỗ đó rồi lại tưởng là không ngơ. Như vậy thì chẳng khác nào, tôi thường ví dụ mình ở xa muốn về thăm cha mình, mẹ mình ở một thị tứ nào đó, rồi mình có cái số nhà, số đường, nhưng mà tới đi dọc đường là quên mất cái số nhà. Rồi nhớ cái đường mài mài, đi tới cái đường đó là đi tới đi lui, đi tới lui hoài mà không biết nhà đâu mà vô. Đó nghĩa là đi tới có khi đứng trước cổng mà cũng không biết đó là nhà cha mẹ mình, rồi cũng phải kiếm người mà hỏi. Như vậy đó là để biết rằng sở dĩ chúng ta không truyền được cái manh mối, cái mấu chốt chính yếu. Cho nếu mà quý vị nhận được cái mấu chốt chính yếu rồi thì quý vị đi tới liền biết mình tới nhà, cứ mở cửa cổng bước vô không sợ sợ gì hết. Còn nếu không có cái đó thì tới rồi vẫn e dè ngại ngùng sợ sệt. Nếu họ ngồi thì vọng tưởng dấy lên đùng đùng đó, thì thấy tại vọng tưởng cố dẹp 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 riết, là thấy chừng vọng tưởng thấy chừng quảng lên nữa, thấy là không ngơ sợ nữa. Thì như vậy công phu dạng vọng tưởng quá cực, ta hết vọng tưởng rồi lại sợ không, nó muốn khởi vọng tưởng lại, thì như vậy tức là lẩn quẩn tu hoài không đi tới đâu hết. Đó là những người không thấy được lối đi rồi nó bị mắc kẹt. Còn nếu mình thấy rồi thì nó khác, dễ dàng, vui vẻ, không có gì hết. Đó, để thấy rõ rằng ở đây Tổ Quy Sơn dạy chúng ta tu, muốn tu thiền trước hết phải dùng cái trí tuệ chiếu soi trong thân ngũ quẩn không thật, ngoại cảnh sáu trần cũng không thật. Biết chắc chắn như vậy, những cái ấy đều là từ tâm mình biến khởi, tất cả chỉ có giả danh mà thôi. Tức là đặt cái tên này, đặt tới tên kia rồi bám vào cái tên đó, chứ không có cái gì thiệt hết. Đó là cái giai đoạn căn bản nhất để chúng ta bước vào cửa thiền.